nhưng mà tất cả đều chảy vào cái tâm của ngài A Nan hết trơn. Cho nên ngài A Nan nghe đâu là nhớ đó đến khi mà Phật nhập niết bàn rồi đó, thì các vị biết là Phật nhập niết bàn rồi đó là ngài A Nan bắt đầu nói lại hết những gì của Phật nói. Và ngài A Nan sống 120 tuổi. Cho nên những gì hồi thời Đức Phật á là nghĩa là thuyết pháp cái gì lúc nào nói lại thành gì đó, thì bắt đầu ngài A Nan ngồi lại là bắt đầu khi người ta hỏi ra nói gì là ngài A Nan tuyên thuyết lại như hết. Mà các vị biết rằng chỉ có những người có đạt được cái trí tuệ tôi gọi là gần như nhất thiết trí mới có thể nhớ hết cái đó. Bây giờ đó mình nghe mình thấy lạ lắm, mà các vị cứ tưởng tượng rằng bây giờ mình nghe mình nói rằng làm sao mình nhớ hết được. Nhưng mà các vị đừng có suy nghĩ rằng không có được. Nếu mà chúng ta có dịp đi qua Tích Lan hoặc Thái Lan, có những vị thiền sư hay là ngay Tích Lan bây giờ có những vị nữa là gần như là A-la-hán, nghĩa là họ thuộc luôn cả Đại Tạng Kinh. Coi như là Đại Tạng Kinh, các vị biết Đại Tạng Kinh của Phật giáo là bao nhiêu quyển hả, là coi như họ thuộc hết. Nghĩa là nếu mà họ ngồi bắt đầu nghĩa là họ đọc từ đầu cho tới cuối thuộc luôn cả Đại Tạng Kinh. Thầy nghĩ rằng chỉ có những cái bậc A-la-hán hoặc những vị là họ đạt tới cái nghĩa là cái bằng nghĩa là cái trí tuệ là không có còn nghĩa là bị mê mờ nữa, thì nghĩa là tất cả những gì họ đọc qua đều nó ghi nhận vào giống như một cái đĩa computer vậy đó. Tức là nghĩa là khi đã đánh vào rồi thì bắt đầu họ đọc trở lại y như vậy. Tức là hiện tại ở Tích Lan hoặc là ở Miến Điện vẫn còn những vị nữa là đại thiền sư, họ có thể là thuộc luôn cả Đại Tạng Kinh. Còn mình bây giờ các vị thấy nhiều khi một bài kinh học hoài không thuộc, có nhiều Phật tử đi tới 10 năm rồi có bài kinh Bát Nhã học cũng không thuộc. Tại vì sao vậy? Tại vì mình đầy nhốt chuyện rồi, tên là cái bằng trong cái memory của mình, ở trong cái ý nghĩ của mình nó quá trời chuyện, đủ thứ chuyện vui buồn nữa, là nội mà giận mà ghen mà cái bằng nữa là theo dõi không cũng hết thời gian rồi, còn đâu nữa mà học kinh nữa. Nó đầy nhốt rồi, nó nhét không được nữa. Còn những vị đó là các vị biết là những cái thiền sư ở Tích Lan, họ ở trong nữa là những cái hang động, là coi như là nếu mà các vị một thiền sư họ nhắm mắt lại là nguyên một quyển kinh Pháp Hoa là chuyện họ đọc một rất là bình thường, không có sót một chữ nào cả. Nghĩa là Đại Tạng Kinh là nó gồm có là cái bằng tới 5 tạng kinh trong đó mà họ còn thuộc lòng hết, thì một cái quyển kinh Pháp Hoa đối với những cái vị nghĩa là thiền sư là một chuyện nhỏ. Và như vậy chúng ta mới biết rằng cái công phu tu hành của mình cỡ nào không. Nhiều khi mình tu mình thấy mình dữ dằn lắm, nhưng mà mình nghe cái đó rồi mình mới biết công phu tu hành của mình nó đến cỡ nào. Thì chỗ này đó ngài mới nói rằng đó là sau khi ngài phát nguyện về rồi đó, thì chúng ta thấy rằng đó là cái trí tuệ khi mà nó mở ra, nó khai mở ra, thì ngài A Nan trở thành một cái vị nổi tiếng, một trong thập đại đệ tử của Đức Phật là gì? Đó là đa văn đệ nhất. Nghĩa là cái bằng nghe, nghĩa là tất cả cái gì ngài nghe đều ghi nhận được để nghĩa là tuyên thuyết trở lại. Và ngài cũng trải qua những cái nạn mà chúng ta vừa nghe đó, tức là cái nạn của Ma Năng Già. Cho nên chúng ta đừng có nghĩ rằng ở thế giới này đó là trong một cái cảnh giới mà mình gọi là cái bằng nhiễm và bất nhiễm. Tức là trong một cái thế giới này đó thì nó có rất là nhiều nhiễm ô, và con người của mình rất là dễ bị nhiễm, cho nên nó là dễ nhạy cảm và dễ nó là bị nhiễm. Nghĩa là chỉ cần nó là thấy rồi là có thể là thấy sắc, thấy thanh, thấy hương, thấy vị là đều có thể khởi động. Nhưng mà ở trong cái phần đó là cảm quan con người á, của cái sự tu hành chúng ta, nó có một thế giới mà không có cái nào có thể nhiễm được. Có một cái thế giới đó. Làm thế nào mà để chúng ta có thể dùng được thế giới đó thì chúng ta thành được đạo. Thì các vị, chúng ta sẽ đi từ bước để tìm hiểu được cái thế giới đó. Cho nên nó là nếu nói rằng chúng ta, cuộc sống chúng ta có sắc, có thinh, có hương, có vị, có xúc, có pháp, bởi vì chúng ta có nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý. Tức là chúng ta có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, vị. Nhưng mà nếu mà tu hành mà nghĩa là mình đóng hết tất cả các căn đó lại, tức là đóng cả mắt, cả tai, cả mũi, cả lưỡi, thân, ý, giống như mình nói rằng người ta làm mấy con khỉ bịt mắt, bịt tai, bịt mũi gì kia, ngồi nghĩa là một cục như vậy đó, gọi là tu hành, thì chuyện đó nó cũng không có đúng. Đó. Tại vì khi mà đóng hết tất cả các cái cảm quan, tức là các sự nghĩa là thụ nhận các pháp á, thì tất cả mọi thứ đều trở thành khô cứng và trở thành chết. Không còn ý nghĩa nữa. Có nghĩa là nó trở thành vô giá trị. Mà người tu hành là không thể là tu hành bình thường, con người đang tốt, đang đàng hoàng vậy mà tu hành trở thành cục đá hay là cái khúc cây hay là không có giá trị, thì điều đó là trong Phật học không bao giờ có cả. Cho nên nữa là nếu mà giữa cái mình gọi là sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp á, và cái cảm quan con người mà tu hành thế nào để đến một cái thế giới mà không có siêu việt cảm quan, đó là cái con đường rất là khó. Và đó là lý do mà người ta phải dấn thân để tu hành để đạt được điều đó. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu là con đường đó là con đường nào. Cho nên các vị thấy rằng, chẳng hạn nếu cái dịp mà các vị đọc cái chuyện mà ngày xưa cái chuyện đó là của ông đó là Phước Nguyên á. Phước Nguyên á tức là một cái vị đó là quan rất là nổi tiếng ở nó là cái thời đó là mình gọi là thời xưa hồi mà Trung Quốc còn chia nhiều nước đó, thì ông ta làm quan gọi là đại phu. Cái họ của ông tức là Tam Lư nên tôi gọi là Tam Lư đại phu. Phước Nguyên làm Tam Lư đại phu cho nước Sở. Và nghĩa là do nghĩa là ông không có giống như người là ông ta là một người rất là chân chánh, một người rất là trong sạch, cho nên nghĩa là bị người ta dèm pha, nên cuối cùng ta bị vua nghĩa là không tin tưởng nữa, đuổi đi ra nghĩa là làm dân thường, mình gọi là phế quan đi, đã làm dân thường. Thì khi mà ông ta bị phế quan làm dân thường đó, thì ổng buồn rầu đau khổ, đi mặt mày ổng nghĩa là khô héo lắm. Thì một hôm nọ ổng đang ngồi nghĩa là ổng bơi xuồng ở trên một cái dòng sông á. Thì bây giờ nó là ông gặp một cái người chèo đò cũng bơi dòng sông, một cái người ngư phủ á, mới hỏi phải ông là Tam Lư đại phu không? Tại sao mà Tam Lư đại phu tức là cái chức bây giờ mình cũng nói là gần bằng thừa tướng, tức là gần bằng đó là bộ trưởng, hay là cái bằng, hay là mình gọi là cái bằng trong chính phủ bây giờ có thể làm tới tể tướng, mà hồi xưa gọi là tể tướng, bây giờ gần như là thủ tướng vậy đó. Mà tại sao mà giờ dòm ông thấy khổ sở vậy? Thì ông Phước Nguyên ông mới nói một câu rằng, ông nói rằng là thiên hạ đời á, mà đời đục á, một mình ta trong, đời sai một mình ta tỉnh, cho nên mới bị phế bỏ, mới bị nghĩa là bây giờ nghĩa là bị đuổi đi như thế này. Tức là ông nói rằng ở trong thế gian này á, là nó nghĩa là đục hết trơn mà có một mình trong à. Rồi ở trong thế gian này đó là coi như là cái bằng ai cũng sai trơn mà có một mình tỉnh à, cho nên người ta không có dùng mình được. Thì bây giờ cái ông mà chèo đò, ông mới hỏi rằng tại sao mà ông phải khổ sở vậy? Nếu mà đời đục á, thì bây giờ nó là